đoạn 2 chỉ về quyết định đoạn lòng xác. A Nan, lại các chúng sinh lục đạo trong các thế giới, nếu cái tâm không xác thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội, cốt ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng xác thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều trí thiền định hiển tiền, nếu không đoạn lòng xác thì chắc phải lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành phi hành giả xoa và các loại quỷ soái, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loài quỷ thần kiêm cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trong thế gian, tự nói rằng ăn thịt được đạo bồ đề. A Nan, tôi khiến hàng tỷ cô ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Xứ Bà La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại bi gia bị, nhân sức đại từ bi, giả gọi là thịt và các ông cũng nhận được cái vị như thịt, làm sao? Sau khi Như Lai diệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử. Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dầu cho cái tâm được khai ngộ, giống như Tam Ma Đề, đều là loài la sát. Quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong bể khổ, không phải đệ tử Phật. Những người như vậy, giết nhau, nuốt nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu phép Tam Ma Đề thứ nữa, phải đoạn lòng sát. Ấy gọi là lời giải rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các đức Như Lai Tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên A Nan, nếu không đoạn lòng sát mà tu thiền định, thì cũng ví như có người tự bịt lỗ tai, cả tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỷ khu thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường rẽ, không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ, làm sao đức đại bi, lại lấy máu thịt của các chúng sinh mà làm đồ ăn. Nếu các hàng tỷ khu không mặc những đồ tơ lụa, là lược phương Đông và không dùng những giày dép, áo cù, áo len, hay các thứ sữa, phó mát, đề hồ, thì những tỷ khu như thế, đối với thế gian thật là giải thoát, trả hết nợ cũ xong thì không vào trong ba cõi nữa. Vì cớ sao? Dùng những bộ phận thân thể chúng sinh thì đều bị ảnh hưởng chúng sinh, cũng như con người ăn giống bách cốc trong đất thì chân không rời khỏi đất. Quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh đều không mặc không ăn, thì những người như thế tôi mới gọi thật là giải thoát. Như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Chú giải, thứ hai là phải đoạn lòng sát. Lòng sát do sân tâm gây ra, làm tổn thương đến lòng từ bi rất nhiều, nên cần phải đoạn cho đến tột gốc. Giữ hoàn toàn giới sát sinh thì rất là khó, vì có những chúng sinh không thể thấy được, nên cốt yếu là phát lòng đại bi thương xót chúng sinh, nhất là thương xót đồng loại, không vì lòng ác mà giết hại. Đến khi chứng được vô sinh nhẫn, không thấy thật có chúng sinh, thì mới hoàn toàn giữ được giới này. Các vị tu hành khất thực thì được dùng ngũ tịnh nhục, các vị tu hành khác thì nên trường trai để khỏi phạm giới này. Đến như các thứ sữa, bơ, giày dép vân vân, theo kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật đều cho phép dùng, vì đạo Phật không phải là đạo khổ hạnh. Đoạn 3, chỉ về quyết định đoạn lòng thâu đạo. A Nan, lại như chúng sinh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu phép tam muội, cốt ra khỏi trần đau, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. dầu có nhiều trí thiền định hiển tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo, thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh binh, hạng giữa thì thành yêu mị, hạng dưới thì thành người tà đạo, bị các loài quỷ mỹ nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ rồi, trong đời mạt pháp, có nhiều những hạng yêu mỹ tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Chúng lén lút gian dối, tự xưng là thiện tri thức, mỗi người tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng chính tín. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Tôi dạy hạng tỷ khưu theo tứ lớp khất thực để bỏ lòng tham, thành đạo bồ đề. Các hàng tỷ khưu không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa tạm bợ trong ba cõi, thị hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao bọn giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán như lai, gây các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật pháp, lại còn chê bai các vị tỷ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa, do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị đọa vào ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, nếu có tỷ khưu phát tâm quyết định tu phép Tam Ma Đề, biết ở trước hình tượng Như Lai, chính mình thắp một cây đèn, đốt một đốt ngón tay hay ở trên thân, đốt một mùi hương, tôi nói người ấy, tức trái vô thị, trong một thời trả hết, cáo từ thế gian thoát hẳn các lậu. Người ấy, tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp, tâm đã quyết định, nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy, thì giàu thành đạo vô vi, cũng phải lại xin làm người trả các nợ cũ, với quả báo mà mạch của tôi thật không sai khác. Ông dạy người đời tu phép Tam Ma Đề, sao nữa, phải đoạn lòng thâu đạo, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lầm thâu đạo mà tu thiền định, thì cũng như người lấy nước rót vào chén thủng, mong cho đầy chén, dầu trải qua kiếp số như vi trần, rốt cuộc không thể đầy được. Nếu các hàng tỷ khu ngoài y bát ra, mảy may không tích trữ, xin ăn có dư, thì bố thí cho chúng sinh đói, nơi nhóm hội lớn, chắp tay vái chào đại chúng, có người đánh mắng, cũng đồng như khen ngợi, quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thịt xương máu thành sở hữu chung của chúng sanh, không đem những lời giải bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chứng người ấy thật được tam muội, như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Đoạn 3. Chỉ về quyết định lòng thâu đạo. Lòng thâu đạo chỉ có thể có được khi người ta còn mắc vào trong vòng danh lợi, chưa thành thật phát tâm xuất gia, phát tâm cầu đạo giải thoát. Vì thế, cần phải đoạn tuyệt lòng thâu đạo, lòng tham dục, xem cái sống trong thế gian chỉ là tạm bợ, ở cũng không màng, đi cũng không tiếc, dầu cho được cúng dường cung kính đến đâu, cũng tự xem như người hành khất, thì mới chắc chắn thoát ly được lối sống vô thường của chúng sinh và thành được chính quả. Đoạn 4. Chỉ về quyết định đoạn lòng vọng. A Nan, chúng sinh lục đạo trong thế giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ thì Tam Ma Đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến và mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng, hoặc để cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật hay các quả vị Bồ Tát trong thập địa hay trước thập địa, trong mong người kia lễ sám, tham sự cúng dường. Những tên nhất liên ca ấy tự tiêu diệt dấn Phật, như người lấy dao chặt cây đa la. Phật ấn ký người ấy, mất hẳn thiện căn, không còn chính tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu pháp tam muội. Tôi bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán, sau khi tôi diệt độ rồi, hiện ra thân, sinh trong đời mạt pháp kia, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam đồng nữ, như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối trộm cắp, người hàng thịt buôn bán để khen ngợi Phật thừa với những người đồng sự, khiến cho thân tâm của họ vào được tam ma đề, nhưng rốt ráo không tự bảo rằng tôi là Bồ Tát, thật là A La Hán, khinh sức nói với những người chưa học, làm tiết lộ mật nhân của Phật, chỉ trừ đến lúc lâm chung, hoặc chăng thầm có những lời di chúc, làm sao lại còn có lừa gạt chúng sinh thành tội đại vọng ngữ. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, sao rốt phải đoạn trừ các đại vọng ngữ, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các đức Như Lai, Tiên Phật, Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ, thì cũng như khác phân người làm thành hình cây chiên đàn, mà muốn được hương thơm, thật không có lẽ nào như vậy. Tôi dạy hàng tỷ khu lấy trực tâm làm đạo trường, trong hết thảy hành động, nơi bốn uy nghi còn không có giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân? Ví như người dân cùng xưng càng là đế vương để tự chuốc lấy sự tru diệt, huống nữa là vị pháp vương làm sao lại dám xưng càng? Nhân đã không thật, quả ắt quanh co, như thế mà cầu đạo bồ đề của Phật thì cũng như người muốn cắn rốn, làm sao mà thành tựu được? Nếu như các hàng tỷ khu tấm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật mà vào tám ma đề, thì hẳn không có các ma sự. Tôi ấn chứng người đó thành tựu được vô thượng tri giác của các hàng Bồ Tát, như lời tôi đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó, tức là lời nói của ma ba tuần. Chú giải: Phật dạy phải tu cái không tu, chứng cái không chứng, lẽ đâu lại có người tu hành phạm tội đại vọng ngữ, chưa được xưng là được, chưa chứng xưng là chứng, để cầu người ta cúng dường cung kính. Nếu phạm tội đại vọng ngữ mà không biết sám hối, thì thành hạng người nhất điên ca, mất hẳn tính tâm, diệt mất Phật chủng, quyết định không thành tựu được phép tam muội, mà phải chìm đắm mãi mãi trong bể khổ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 7, 1, 3. Phật khai về mật giáo, thầm giúp cho những người tu hành. A Nan, ông hỏi cách nhiếp trì tâm niệm thì tôi đã nói rằng, người muốn vào tám ma đề tu học pháp môn nhiễm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ bốn thứ luật nghi đó trong sáng như giá, như xương, tự không thể sinh ra được tất cả nhành lá. Ba ý nghiệp, bốn khẩu nghiệp ác chắc không còn có nhân mà sinh ra. A Nan, nếu giữ bốn việc như vậy không thiếu sót, thì tâm không còn duyên với sắc hương vị xúc, tất cả ma sự làm sao mà phát sinh được? Nếu có tập khí cũ không thể diệt trừ, ông dạy người đó nhất tâm tụ thần chú vô thượng, Phật đỉnh quang minh ma ha tát đát đa bát đát ra của tôi. Đó là cái tâm chú do vô vi tâm Phật của vô kiến đỉnh tướng Như Lai từ nơi đỉnh hiện ra, ngồi trên hoa sen báu mà nói. Vả lại, ông cùng nàng Ma Đăng già do nhân duyên nhiều kiếp đời trước thành tập khi ái ân, không phải một đời hay là một kiếp, song một phen tôi tuyên dương thần chú, thì nàng Ma Đăng già thoát hẳn khỏi lòng yêu, thành quả A La Hán. Nàng kia còn là dâm nữ, không có tâm tu hành, do sức thần chú giúp cũng mau chứng quả vô học. Thế thì bọn ông những hàng thánh văn trong hội này cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật. Cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn gì? Nếu có người trong đời mạt pháp muốn ngồi đạo trường tu hành, trước hết phải giữ cấm giới tỷ khu thanh tịnh và cần phải lựa chọn những vị sa môn giữ giới thanh tịnh bậc nhất để làm thầy mình. Nếu không gặp được tăng chúng thật thanh tịnh thì luật nghi chắc không thành tựu được. Sau khi giới thành tựu được rồi, người đó đắp y mới sạch sẽ, đốt hương ở riêng một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến về sau, kết giới vẫn lập đạo trường, cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước mười phương, phóng hào quang đại bi đến rọi nơi đỉnh đầu mình. A Nan, những hàng thanh tịnh tỷ khu hoặc tỷ khu ni hoặc bạch y đàn việc như vậy, trong đời mạt pháp tâm diệt được tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật, ở trong đạo trường phát nguyện Bồ Tát, khi ra khi vào, khi tắm khi rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến 3 lần 7 ngày, thì tôi tự hiện thân đến trước người ấy, so định an ủi, khiến cho khai ngộ. Chú giải: Phật giáo có hiển giáo và mật giáo. Hiển giáo chỉ dạy đạo lý rành mạch, để cho các hàng đệ tử tự mình rõ được phương pháp huân tập tự tâm, diệt trừ các sự mê lầm và được giác ngộ. Song đối với những người không thể học hiểu được hiển giáo mà lại có lòng tin chắc đối với đạo Phật thì có thể tu học mật giáo. Mật giáo dạy những câu thần chú, mỗi câu đều có những hiệu quả nhất định. Nếu người tu hành muốn được hiệu quả gì và tụng trì câu chú thích hợp thì cũng có thể được hiệu quả mong muốn. Như muốn quy y thì tụng trì chú tam quy, muốn khẩu nghiệp được thanh tịnh thì tụng trì chú tỉnh khẩu nghiệp, vân vân. Những câu chú này thường để nguyên văn tiếng Phạn không dịch, nhưng không phải hoàn toàn không có nghĩa. Các thầy về mật tông khi truyền chú thường có giải thích ý nghĩa để cho người tụng trì có thể miệng đọc chú, tay bắt ấn, ý quán tưởng. Đó là tam mật gia trì. Chỉ vì những câu chú lời thì vắng, nghĩa thì rộng, nên không thể phiên dịch được mà thôi. Câu chú Thủ Lăng Nghiêm gọi tên là Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra, có thể dịch là Đại Bạch Tán Cán. Đại là lớn, chỉ cho cái thể rộng lớn, cái tướng rộng lớn, cái dụng rộng lớn của bản lai tự tính. Bạch là trắng, nghĩa là trong sạch, không bị hai chướng nhiễm ô. Tán cái là tàn lộng, có ý nghĩa là tự che chở cho mình và che chở cho tất cả chúng sinh khỏi các sự khổ não. Đại tiêu biểu cho bản tính chân như, bạch tiêu biểu cho trí tuệ, cho giải thoát, cho nhất thiết trí. Tán cái tiêu biểu cho từ bi, cho nhất thiết chủng trí, vân vân. Như thế, khi tụng chú Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra, thì trong ý phải quán nhất chân như tâm, tự tính thanh tịnh tâm và diệu dụng từ bi phổ độ chúng sinh. Quán được như thế, thì tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu tan và quyết định không thể còn có ma xử được. Những câu chú lại còn là mật lệnh của chư Phật, kêu gọi các vị Kim Cương Tạng Vương Bồ Tát và các vị hộ pháp thiện thần giúp đỡ và gìn giữ những người tu học. Chú Lăng Nghiêm biểu hiện toàn thể toàn dụng của tự tâm nên gọi là tâm chú. Tâm chú này có hiệu quả rất lớn khi người trì tụng phát tâm cân xứng với thần chú, nghĩa là cân xứng với bản lai tự tính. Muốn phát tâm được như thế, trước hết phải cần giữ giới luật cho thanh tịnh. Vì vậy mà Phật đã dạy 4 điều quyết định trước kia là thân tâm quyết định không phạm những giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng. Phật dạy cái tâm không dâm, cái tâm không sát, vân vân. Lại dạy phải lấy trực tâm làm đạo trường, là vì nếu pháp môn một đường, tâm niệm một ngã thì không thể có kết quả được. Vậy tu theo mật giáo không phải chỉ đọc thuộc câu chú là đủ, mà còn phải phát lòng tin chắc chắn, tin ở công đức tam bảo, tin ở bản lai tự tính, tin ở khả năng diệt trừ phiền não mê lầm, chứng quả bồ đề, người tin được như thế, thì dầu không thấu hiểu sâu sắc đạo lý nhiệm màu của Phật, cũng có thể thành Phật được. Mục 4. Khai những pháp tắc lập đạo trường tu trì. Đoạn 1. Ông A Nan xin hỏi về quy tắc đạo trường. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tôi nhớ lời từ bi giải bảo vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Xong, những người tu hành trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường, cần kết giới nào cho hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Chú giải: Ông A Nan nhờ Phật giải bảo, tâm đã khai ngộ, tự mình đã biết con đường tu chứng Phật đạo, dầu không vào đạo trường và không trì chú cũng chắc chắn sẽ thành Phật, không có nghi hoặc. Nhưng vì lòng thương xót những người tu hành trong đời mạt pháp chưa biết phương pháp huân tập đúng đắn, nên thỉnh cầu Phật dạy cho những quy tắc lập ra đạo trường và kết giới tu trì. Đoạn 2. Khai thị nghi thức đạo trường. Phật bảo ông A Nan: Nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo trường, trước hết phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Bạch ngưu này ăn cỏ thơm ngon tốt trong núi và chỉ uống nước trong trên núi Tuyết Sơn, nên cái phân mịn màng, nên lấy cái phân nó hòa hợp với hương chiên đàn để quét trên mặt đất. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân bạch ngưu hôi nhốt, không thể quét đất được. Vậy thì phải riêng ở nơi bình nguyên đào bỏ các lớp đất trên mặt, lấy thứ đất vàng từ 5 thước trở xuống, rồi lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hộp, huân lục, bất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền rây thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, để trát trên mặt đất đạo trường, mỗi bề 1 trượng 6, thành cái đàn bát giác. Giữa trung tâm đàn an trí 1 hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, cây, giữa hoa để 1 cái bát. Trong bát đựng trước nước mù sương tháng 8 và trong nước ấy tùy ý cắm các hoa lá hiện có, rồi lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái để 1 phía, chung quanh hoa sen và bát hoa. Bên ngoài những gương ấy an trí 16 hoa sen, và giữa các hoa sen để 16 lư hương cho trang hoàng. Trong lư hương đốt toàn hương trầm thủy, không cho thấy lửa. Lấy sữa bạch ngưu để trong 16 khí mạnh, lấy sữa làm bánh nướng và các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hộp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ 16 khí mạnh, đặt ở ngoài hoa sen và quanh vòng hoa sen để cúng dường cho Phật và các vị đại Bồ Tát. Trong mỗi thời ăn cơm và ở giữa đêm, lấy nửa thăng mật và 3 cáp bơ, trước đàn để riêng 1 lư lửa nhỏ, lấy hương đâu lâu bà, nấu lấy nước thơm, rửa than cho sạch, rồi đốt than đỏ hồng trong lư và rót mật bơ vào, đốt cho hết khói để cúng dường chư Phật, Bồ Tát. Ở 4 phía ngoài treo khắp phan và hoa, ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của thập phương Như Lai và các vị Bồ Tát nơi 4 vách. Nên ở chính giữa để hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Sơ, Phật Di Đài và các hình tượng đại biến hóa của Ngài Quán Âm, lại thêm hình tượng các vị Kim Cương Tạng Bồ Tát để ở 2 bên, những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Sô Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Ly, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na, Dạ Ca, vân vân, treo ở 2 bên cửa. Lại lấy 8 cái gương treo úp trên hư không, mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước, đã để trong đàn tràng, làm cho các hình ảnh lồng nhau nhiều lớp. Chú giải: Phật dạy nghi thức thành lập đạo trường rất là rõ ràng. nghi thức ấy tuy là sự, nhưng vẫn tượng trưng cho lý, như hoa sen, tượng trưng cho nhân quả đồng thời, gương tròn, tượng trưng cho đại viên kính trí, bóng trong gương lồng nhau nhiều lớp, tượng trưng cho pháp giới duyên khởi trùng trùng vô tận, vân vân. Đoạn 3. Khai thị tu trì được chính. Trong tuần 7 ngày đầu, chí thành đảnh lễ danh hiệu Thập Phương Như Lai, các vị đại Bồ Tát và A La Hán thường trong 6 thời tụng chú đi quanh đàn, chí tâm hành đạo, một thời thường là 108 biến. Trong tuần 7 ngày thứ hai, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn trong luật nghi đạo, ta đã có chỉ giải về nguyện. Trong tuần 7 ngày thứ ba, trong cả 12 thời, một mặt trì chú Bát Đa Ra của Phật. Đến ngày thứ bảy thì thấy Thập Phương Như Lai một thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng, các mặt gương giao xen và được Phật xoa định, rồi liền ở nơi đạo trường đó tu phép Tam Ma Đề, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong đời mạt pháp thân tâm được sáng suốt, trong sạch như ngọc lưu liên. A Nan, nếu trong các thầy truyền giới cho vị tỷ khu ấy, hay trong 10 vị tỷ khu đồng hội, có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì những đạo trường như thế phần nhiều là không thành tựu. Từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày, thì những người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi đã được quả Tu Đà Hoàng. Dầu cho nơi thân tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật, không sai chạy. Ông hỏi về đạo trường thì cách dựng lập như vậy. Chú giải. Trong đoạn 3, Phật dạy phương pháp hành trì trong đàn suốt 3 tuần 7 ngày, rồi chính ở nơi đạo trường tu phép như huyễn Tam Ma Đề, thì hiệu quả rất mau chóng và rất to lớn. Nghĩa là chỉ trong 100 ngày, những vị lợi căn đã chứng được quả Tu Đà Hoàng, tức là đã siêu phàm nhập thánh. Điều cốt yếu là những người tu hành trong đạo trường phải thiết thật được giới. Do đã thủ giới với các vị giới sư thanh tịnh và trong các vị đồng tu ở đạo trường, vị nào cũng giữ giới thanh tịnh thì nghiệp tu trì mới có kết quả. Một năm, tuyên nói tâm tu, rộng khai thị những lợi ích. Đoạn 1. Phóng hào quang khắp thị hiện. Ông A Nan đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: từ khi xuất gia, tôi ỷ lại nơi lòng thương yêu của Phật, vì cầu tuệ đa văn, chưa chứng quả vô vi, nên bị tà thuật phạm thiên kia bắt buộc. Tâm tuy rõ ràng, nhưng sức không tự do, nhờ gặp Ngài Văn Thù, khiến cho tôi được giải thoát. Tuy tôi thầm nhớ sức của thần chú Phật Đỉnh Như Lai, nhưng chính mình còn chưa được nghe chú ấy. Xin nguyện Đức Đại Từ tuyên nói lại cho, thương xót cứu giúp cho các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi được nhờ mật âm của Phật mà thân ý được giải thoát. Lúc bấy giờ, tất cả đại chúng trong hội thảy đều làm lễ, chờ nghe những câu chú bí mật của Như Lai. Lúc đó, Đức Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang báo. Trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân của Như Lai ngồi trong hoa sen. Trên đỉnh phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi đạo hào quang đều hiện ra những vị kim cương mật tích, số lượng bằng 10 số các sông Hằng, sách núi, cầm sử, khắp cõi hư không. Đại chúng ngửa lên xem, vừa yêu vừa sợ, cầu Phật thương xót che chở. Một tâm nghe Đức phóng quang Như Lai, nơi vô kiến đỉnh tướng của Phật, tuyên nói thần chú. Chú giải. Ông A Nan tuy được thần chú gia bị, nhưng chính mình chưa được nghe, nên xin Phật từ bi trùng tuyên lại thần chú. Phật không tự mình tuyên chú, lại để cho vị hóa Phật trên đỉnh tuyên chú, là cốt chỉ dạy tất cả thần thông biến hóa đều thuộc về diệu dụng, nhưng bản thể vẫn không hề lay động. Thần chú có 427 câu, từ trước đến nay không có phiên dịch. Lối phiên âm tùy theo cõi nước, cũng có sai chạy ít nhiều. Nhưng nếu đem lòng tin đúng đắn mà tụng niệm thì nhất định có hiệu nghiệm. Ghi chú: chúng tôi xin lướt không đọc phần thần chú này. Quý vị có thể tìm đọc trang 723 của tác phẩm này. Đoạn 3: khai thị xuất sinh chư Phật, hàng phục tà ma, rộng ban ban cho chúng sinh. A Nan, những câu nhiệm màu, những kệ bí mật, tất đát đa bát đát ra của hóa thân nơi hào quang đỉnh Phật, sinh ra tất cả chư Phật thập phương. Thập phương Như Lai nhân chú tâm này, thành được vô thượng, chính biến tri giác. Thập phương Như Lai nắm chú tâm này, uống dẹp các ma, chế phục các ngoại đạo. Thập phương Như Lai vẫn chú tâm này, ngồi hoa sen báu, ứng hiện trong các cõi nước như số vi trần. Thập phương Như Lai ngẫm chú tâm này, nơi cõi nước như số vi trần, xoay bánh xe pháp lớn thập phương Như Lai giữ chú tâm này, có thể nơi mười phương xoa đỉnh thụ ký, tự mình quả vị chưa thành. Cũng có thể nơi mười phương nhờ chư Phật thụ ký, thập phương Như Lai nương chú tâm này, có thể nơi mười phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, đuôi điếc ngọng câm, các khổ oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thịnh, những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, nạn giặc, nạn binh, nạn vua, nạn ngục, nạn gió, lửa, nước, cho đến đói khát bần cùng liền được tiêu tan. Thập phương Như Lai theo chú tâm này, có thể nơi mười phương phụng sự thiện tri thức, trong bốn uy nghi cúng dường được như ý, trong pháp hội hàng xã Như Lai được suy tôn là vị đại pháp vương tử. Thập phương Như Lai dùng chú tâm này, có thể nơi mười phương nhiếp thụ các nhân thân, khiến cho các hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật, không sinh lòng kinh sợ. Thập phương Như Lai tụng chú tâm này, thành đạo vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. Thập phương Như Lai truyền chú tâm này, sau khi diệt độ rồi, phó chúc pháp sự của Phật được trụ trì rốt ráo, giới luật nghiêm tịnh, thảy đều trong sạch. Chú dạy: như trên đã nói, chú Thủ Lăng Nghiêm Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra tượng trưng cho tự tính thanh tịnh tâm. Chú tức là tâm, tâm tức là chú. Do đó nên chư Phật Bồ Tát đều do chú tâm ấy sinh ra, cho đến tất cả Phật sự đều dựa vào chú tâm ấy, đều ở trong chú tâm ấy mà làm. Người tụng trì chú ấy rõ được tự tâm thì hiệu quả rất là to lớn. Đoạn 5: khai thị chú tâm, nói rộng không hết. Nếu tôi nói chú Phật Đỉnh Quang Thủ Bát Đát Ra này từ sáng đến tối, các tiếng nối nhau, trong đó những chữ, những câu cũng không trùng điệp, trải qua kiếp số như các sông Hằng, rốt cuộc không thể hết được. Chú này cũng gọi tên là Như Lai Định. Chú dạy: câu chú này còn gọi là Như Lai Định, tượng trưng cho trí tuệ của Phật. Diệu dụng trí tuệ của Phật vô lượng vô biên, nên câu chú này cũng vô lượng vô biên, dầu đọc bao nhiêu kiếp cũng không hết. Đoạn 5: khai thị sức của thần chú thành tựu được thế gian và xuất thế gian, thêm trí tuệ tiêu nghiệp chướng. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát lòng chí thành tu chứng quả A-la-hán. Nếu không trì chú này, khi ngồi đạo trường mà khiến thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. A Nan, nếu trong các thế giới có những chúng sinh tùy cõi nước mình sinh ra, nào vỏ cây hóa, nào là cây bối, nào là giấy trắng, nào bạch diệp dùng để viết chép chú này, đựng trong túi thơm, Nếu người đó tối tâm chưa tụng, chưa nhớ được, mà hoặc đeo trên mình, hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết người ấy, trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. A Nan, nay tôi vì ông tuyên lại chú này, cứu giúp trong thế gian được đại vô ý và thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sinh. Nếu sau khi tôi diệt độ rồi, chúng sinh trong đời mạt pháp, có người biết tự mình tụng, hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết, những chúng sinh trì tụng như vậy, lửa không đốt được, nước không đắm được, độc lớn, độc nhỏ không thể hại được, cho đến các hàng thiên long, quỷ, thần, tinh, kỳ, ma mị, có những chú dữ, đều không làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ, tất cả chú trớ, yểm cổ, thuốc độc, kim độc, ngân độc và độc khí muôn vật như cỏ cây, sâu, rắn, vào miệng người ấy đều thành vị cam lộ. Tất cả ác tinh với các quỷ thần, lòng giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi ra ác niệm, tần na, dạ ca và các quỷ vương dữ khác, cùng với quyến thuộc đều lĩnh ơn sâu, thường gìn giữ ủng hộ. A Nan, nên biết chú này thường có 84.000 na do tha hằng hà sa câu chi chủng tộc kim cương tản vương bồ tát, mỗi mỗi đều có những chúng kim cương làm quyến thuộc, ngày đêm theo hầu. Giả sử có chúng sinh với tâm tán loạn chứ không phải tam ma đề, tâm nhớ niệm trì chú này, thì các kim cương vương đó cũng thường theo bên thiện nam tử kia. Huống nữa là những người có tâm bồ đề quyết định, đối với những người này, các vị kim cương tạng vương bồ tát đó dùng tĩnh tâm thầm xúc tiến, phát huy thần thức, người ấy liền khi đó tâm nhớ lại được 84.000 hằng hà ra kiếp, rõ biết cùng khắp, được không nghi hoặc, từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời người ấy không sinh vào các loài dược xoa, lá xác, phủ đan na, cà tra, phủ đan na, cu bàn trà, tỳ xá già, vân vân, cùng các loài ngã quỷ có hình không hình, có tưởng không tưởng, và những chỗ giữ như thế, thiện nam tử đó hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc viết, hoặc chép, hoặc đeo, hoặc giữ, hoặc cúng dường nhiều cách chú này, thì kiếp kiếp không sinh vào những nơi bần cùng hạ tiện, không thể ưa thích. Các chúng sinh đó, dù cho chính mình không làm việc phúc, thập phương Như Lai có các công đức đều cho họ hết. Do đó, họ được trong những kiếp hằng xa vô số, không thể nói hết, thường cùng chư Phật đồng sinh một chỗ, vô lượng công đức nhóm lại như trái ác xoa, đồng một chỗ huân tu, hằng không phân tán. Vậy nên, có thể khiến người phá giới mà giới căn cũng được thanh tịnh, người chưa được giới, khiến cho được giới, người chưa tinh tiến, khiến cho tinh tiến, người không trí tuệ, khiến được trí tuệ, người không thanh tịnh, mau được thanh tịnh, người không giữ trai giới, tự thành có trai giới. A Nan, thiện nam tử ấy, khi trì chú này, giả sử có phạm cấm giới khi chưa thụ trì, thì sau khi trì chú, các tội phá giới, không luận nặng nhẹ, một thời đều tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn thứ ngũ tân và các thứ không sạch, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần không cho là có lỗi. Dù mặc y phục rách nát không sạch, thì một cái đi, một cái đứng, thảy đồng như thanh tịnh. Dù không lập đàn, không vào đạo trường, cũng không hành đạo mà tụng trì chú này, thì công đức cũng như vào đàn, hành đạo, không có khác vậy. Dù gây những tội nặng ngũ nghịch vô gián và phạm những tội tứ khí, bát khí của tỷ khu và tỷ khu ni, thì khi tụng chú này rồi, cũng như gió mạnh thổi tan đồng cát, những nghiệp nặng như vậy đều diệt trừ hết, không còn chút mảy may. A Nan, nếu có chúng sinh từ vô lượng vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nhẹ nặng mà trong các đời trước chưa kịp sám hối, nếu biết đọc tụng viết chép chú này, giữ đeo trên thân mình hay để nơi chỗ ở như trang, trạch, viên, quán, thì những nghiệp chứa nhóm từ trước như vậy đều tiêu tan như nước sôi tiêu tuyết, chẳng bao lâu đều ngộ được vô sinh nhẫn. Chú giải, trong đoạn này, Phật khai thị chú tức là tâm, tâm tức là chú, không rõ tâm tính lại không trì chú, thì khó tránh ma sự trong đường tu hành. Ma sự là tất cả những sự khuấy phá người tu hành, làm cho phải xa đọa. Tuy những sự ấy giống như từ ngoài đưa tới, nhưng thật vẫn bắt nguồn từ tự tâm. Tự tâm không rõ chính pháp, không biết tu đường lối giải thoát, mà chỉ cố gắng đè nén những tâm niệm không tốt, thì tuy bề ngoài là thanh tịnh, nhưng bề trong thường bị huân tập với những tư tưởng xấu. Do đó, sinh ra các ma sự. Những ma sự như thế, chỉ có đem lòng tin đúng đắn, tổng trì tâm chú thì mới tránh được. Một khi tính tâm đã thành tựu, thì hiệu nghiệm của tâm chú thật quá sức nghĩ bàn. Do nơi nhất tâm không có phân biệt, nên tất cả các thứ tai nạn, các loài hung dữ đều không thể làm hại được. Huống nữa, tâm chú là mật lệnh của Phật, thường có vô lượng vô biên kim cương Bồ Tát hộ trì. Các vị chẳng những giúp cho các người tu hành khỏi các ma sự, mà còn gia bị cho những người tu hành chống được chứng quả. Người tu hành đem cái tâm cân xứng với tự tính mà tụng trì tâm chú, thì trên đồng một từ lực với chư Phật, dưới đồng một biên lưỡng với chúng sinh, công đức không kể xiết. Chẳng những quyết định không sinh vào những nơi không tốt, mà còn được thế giới thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, nghiệp chướng tiêu trừ, mau thành thánh quả. Đoạn 6. Khai thị trì chú trì được mãn nguyện và được sinh vào nơi tốt. Lại nữa, A Nan, nếu có người đàn bà chưa sinh con trai, con gái, mong cầu có thai, mà biết chí tâm nhớ niệm chú, hoặc ở trên mình đeo chú tất đát đa bát đát ra này, thì liền sinh nhiễm con trai, con gái có phúc đức trí tuệ. Người cầu sống lâu thì được sống lâu, người cầu quả báo mau được viên mãn thì mau được viên mãn, cho đến về thân mệnh, sắc lực thì cũng được viên mãn như vậy. Sau khi mệnh chung tùy nguyện được vãng sinh trong thập phương quốc độ, chắc chắn không sinh nơi biên địa hạ tiện, huống nữa là các tạp hình. Chú giải, tất cả quả báo tội phúc đều do nhất tâm biến hiện. Nếu phát lòng tin chắc chắn ở tâm chú, thì dầu tự mình không tụng trì được, mà chỉ đeo chú trên mình, tất cả sở cầu cũng đều được mãn nguyện.
Thank you.